hàng cuống nhưng không còn cuống nào cả. Năm năm sau, năm đó là chùa Viên Giác kỷ niệm 30 năm cũng như báo Viên Giác. Và ước nguyện của thầy chúng tôi cũng có nói là 5 năm, 35 năm các cô ra một cuốn nữa. Và chúng tôi đã thực hiện được ước muốn của chúng tôi và ước muốn của thầy của chúng tôi. Và chúng tôi đã hoàn thành một cuốn Những Cây Bút Nữ Hai. Và bây giờ đang nhờ thầy chúng tôi cho in ở bên Đài Loan. Và thầy chúng tôi đã cho chúng tôi ngày để ra mắt sách. Đó là tháng 2 năm tới. Ngày đó là ngày lễ rằm thượng.
Làm tháng giêng vậy.
Lần này chúng tôi ra, chúng tôi lễ gọn gồm có 8 cây bụt nữ. Còn 5 cây này, 3 cây này thì quẩy lắm. Và chỉ đây là hình của 8 cây bụt nữ. Và lần trước cái địa này là cùng 1 cây bụt nữ vẹn cô này dương hôn về tấn sinh dầu. Và người có công lớn nhất trong hoàn thành đây là Hoa Lan, tức là Lê Ao Tài Phật. Làm ngày làm đêm chúng tôi đã xong cuộc này. Và nhờ sự thông tin giúp đỡ của thầy chúng tôi, cho nên ta đi ở Đài Loan và sẵn sàng. Thay mặt tất cả thầy bụng nữ, cảm ơn tất cả chân thành người vì đã dành cho chúng tôi đến đây một lượt một. Cho đến bây giờ mấy hôm nay tôi đi đây mà cũng có rất nhiều người gọi đòi mua thầy bụng nữ một. Nhưng xin lỗi cho nó đã hết rồi. Xin tất cả ưu ái cho chúng tôi cây bụng hai, bụng hai này. Tiền chúng tôi in ra được như lần trước, chúng tôi cũng xin đóng góp. Chúng tôi không bỏ tối. Tất cả chúng tôi làm vì thầy
của
tôi và vì chúng. Xin cảm ơn tất cả.
Dạ. Cảm ơn chị. Con muốn nói gì không chị Nhật Hân nhỉ?
Trước khi chúng con đến chỗ, con xin được phép hỏi. Con thấy thầy là thuộc rất nhiều thơ. Nhưng mà đó con xin hỏi là nói thầy một bài thơ này. Bài thơ nó là như thế này. Yêu là khổ, không yêu thì lỗ, thả chịu khổ chứ không chịu lỗ.
Bài này là tác giả chưa có nổi tiếng nên không ai thuộc hết.
Bài thơ đó là của Trần Quốc Lễ
à? Đúng rồi, là cổ gián tiếp giới thiệu phu nhân của cổ, làm sao thầy biết được, thôi cho Trần pháo tay luôn rồi đi xuống.
Đến đây thì xin phép thầy một phụ thơ chuyện quảng cáo nữa. Chúng tôi có đọc gọn 3 mục trong thế văn nghệ vừa qua. Đó là chúng tôi sẽ đọc một vở kịch trong nghe mẹ là Phật thực thi lời Phật dạy. Mục thứ hai, tôi soạn lời viết tất cả những cảm tưởng tâm tư tình cảm của chị em chúng tôi và coi như đồ phổ thành thơ. Thơ này phải thơ bài lạc đâu, mà thơ là phổ biến về tất cả nội dung của thi khóa chúng ta. Tiết mục thứ hai. Và tiết mục thứ ba thì chúng tôi có một dòng hò về là nghe đứt ruột luôn. Cô đó sẽ trình bày một bài ca Nam Bình. Đó là ba tiết mục của chúng tôi. Và người phụ trách viết lời giới thiệu là tôi. Xin mời tham gia được.
Vâng, thầy cảm ơn quý cô, dạ, quý chị. Dạ, dạ. Vâng, thì người ta nói văn tức là người á. Thì nữ lưu bây giờ cũng có những người rất là giỏi, chứ không có phải là lúc nào cũng ở trong nhà lo chuyện gia đình. Người Nhật gọi người đàn bà là kanai, kanai tức là gia nội. Người đàn bà chỉ biết việc trong gia đình thôi, ngồi ở cái nhà là người đàn ông phải biết. Ngày hôm nay người đồng bào Việt Nam có mặt khắp nơi trên thế giới rất là giỏi. Nó tán dương cái tinh thần của quý chị cũng như là quý cô. Tôi nghĩ là văn nó phải thật với lòng người. Một cái tác phẩm gọi là hay là tác phẩm nó thật. Nhưng mà dĩ nhiên không ai dạy gì mà viết thật 100% hết. Viết chừng 98% tới 99% là được rồi. Thì tôi cũng viết cái tác phẩm là Chuyện Tình Liên Hoa Hòa Thượng. Thì bây giờ ở Việt Nam đã dựng thành tuồng là Dương Kinh Thành dựng thành tuồng Kẻ Lướng và nghệ sĩ Úc Bạch Lan đang đóng. Nay mai quý vị sẽ có 19 cảnh của cuộc đời của Hòa Thượng Liên Hoa. Dạ. Dạ bây giờ thì phải rút ngắn lại. Dạ. Tại vì cô Úc Bạch Lan tôi có điện thoại nói chuyện thì cô nói là thưa thầy tội nghệ sĩ tại vì nó hát nhiều quá. Nhưng mà chỉ cho trong hai cái đĩa này thôi. Hai đĩa là nghe nói 2 tiếng rưỡi hay 3 tiếng đồng hồ. Một cái màn cải lương như vậy thì cũng rất là đặc sắc. Thì những cây bút nữ thì ra mắt vào rằm tháng giêng. Nhưng mà tùng tích thì đang sửa, đang nghệ sĩ. Và hai người mà đóng Hòa Thượng Thiệt Thành Liễu Đạt cũng như Hòa Thượng Giáp Viên thì nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó là đây là vai Tăng Can, là cố vấn của vua Gia Long cũng như vua Minh Mạng cho nên phải cạo đầu để đóng. Thành vạn chay một tháng mới đóng cái tuồng này, tôi nghĩ cũng rất là cảm động. Thì nay mai quý vị sẽ có một cái tuồng mà rất là dân gian, rất là lịch sử. Khoảng 200 năm về trước tôi có viết về cái câu chuyện tình này, chắc số quý vị đã đọc. Dưới ai đọc về chuyện tình Liên Hoan Hòa Thượng rồi, giơ tay coi. Giơ hai tay, chỉ khoảng chừng đó là ít quá, quý vị nên đọc. Và tác phẩm này mà phổ biến Việt Nam cũng rất là nhiều. Nếu mà giờ tuồng cải lương này phổ biến là khắp nước ai cũng biết, giống như quyển Thốt Phòng Tục Lụy hoặc là Đường Xưa Mây Trắng của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thốt Phòng Tục Lụy là ai dịch? Hòa Thượng Quảng Độ dịch. Dạ đúng rồi đó. Tôi nghĩ là quý vị nên tập trung những cái gì mình đáng tập trung, và nên học những cái gì đáng học, và nên nhớ những cái gì đáng nhớ, thì nó sẽ đơn giản thôi. Mà ăn rau quả nhiều đó thì nó sẽ nhớ nhiều hơn. Còn người nào mà ăn thịt nhiều quá thì nó không có nhớ nhiều đâu. Cho nên quý vị bây giờ muốn không ung thư cũng nên ăn rau quả nhiều nữa. Vị nào mà mình nhất là Phật tử mà ham ăn thịt nhiều trong nay. Tôi có xuống văn phòng, tôi có coi đó, thì thấy ghi tên thập Bồ Tát giới mới có 13 người thôi. Cho nên quý vị nào mà phát tâm thập Bồ Tát giới đó, nên ghi tên cho đủ 30 thì mới thầy mới tạo thành một cái giới đàn. Mà nếu mà chỉ có 13 người thì không được. Nhưng mà quy tâm bảo thì có 19 vị. Tôi nghĩ gì cũng tốt. Thì vị nào mà không phát tâm thọ Bồ Tát giới để cho cái lòng từ bi của mình nó tăng trưởng đó, thì nên phát tâm để cho đủ cái giới đàn. Quý thầy người ta tổ chức một giới đàn trang nghiêm có khoảng tiếng rưỡi đồng hồ. Thì kinh điển nó cũng vậy, nó cả một cái rừng đó, cả một cái rừng, phải nói là một rừng kinh điển. Nó khoảng 200.000 trang sách thôi chứ không có nhiều. Là thánh kinh của Phật giáo là như vậy đó. 200.000 trang sách. Trong 200.000 trang đó, những cái cốt lõi của Phật Pháp nó nằm trong đó. Thì mình phải giống như người đi vô trong biển, biển cả mênh mông, nhưng mình phải biết cái bờ bến nào mà mình đến. Thì sự tu học nó cũng vậy, đường đây đến cực lạc nó rất là xa. Nhưng mà nếu chúng ta biết thâu tóm lại thì nó cũng chỉ trong Lục Tự Di Đà thôi. Nhưng mà người biết thì chúng ta đi rất là nhanh, người không biết thì chúng ta đi rất là chậm. Thì hồi nãy mới nói về vấn đề lịch sử Ấn Độ, cho nên chữ Vesak nó có nghĩa là trăng tròn. Trăng tròn thì không thể là ngày mùng 8 được, nhưng cái bài thơ tôi mới đọc cho quý vị nghe là chuyện mùng 8 tháng 4. Cho đến năm 1963 là chúng ta vẫn cử hành mùng 8 tháng 4. Nhưng mà bây giờ đó, thì Liên Hợp Quốc, cái chữ Vesak có nghĩa là tam hợp, tức là ngày sinh của Đức Phật, ngày thành đạo của Đức Phật và ngày nhập Niết Bàn của Đức Phật tổ chức chung vô một ngày. Đó thì cho nên gọi là tam hợp. Bên Nam Tông cũng vậy, bên Bắc Tông cũng vậy. Cho nên tại sao chúng ta thấy lịch sử một khoảng có nghĩa là trong cái thời gian đó vậy thôi. Mà lịch của Ấn Độ thì nó không có chắc chắn lắm đó. Thì qua lịch Trung Quốc thì tương đối là khả dĩ nó rõ ràng hơn. Việt Nam, Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn và Nhật Bản thì người ta ảnh hưởng Trung Hoa. Nhưng mà khi mà những cái nền văn hóa mà qua Nhật hay Đại Hàn á, hồi nãy tôi mới nói là mới đặc tính thứ nhất là đúng giờ của người Nhật, đặc tính thứ hai á là sạch sẽ. Người Nhật rất là sạch. Mà tôi nghĩ quý vị đã đi Nhật với tôi thì cũng đã biết, 85 người năm rồi tôi có dẫn đi Nhật á. Người Nhật rất là sạch. Người Việt Nam mình thì tôi mới đây có nghe Phật tử phàn nàn, xin nói anonym thôi, là có một vị nào đó lớn tuổi đi vào ở trong phòng tắm mà không có đi gọi là hát lớn vô trong cầu, mà là hát lớn trong cái nhà tắm. Quý vị biết hát lớn không? Đó. Tôi nghĩ người Việt Nam mình 4.000 năm văn hiến mà vậy là tệ quá, phải nói là rất là tệ, xấu hổ lắm. Thì không anonym có nghĩa là ẩn danh thôi, nhưng mà quý vị nên ý thức cái vấn đề này. Thì mình là ở đây mượn cơ sở của người ta, không có trả tiền, mình làm vậy lần thứ hai chứ không ai cho mượn hết. Cho nên quý vị cố gắng nhắc nhở với nhau. Mà người Việt Nam mình thì tự ái lắm, nó tới thì buồn, nó tới thì giận, nó tới thì hờn, nhưng mà cái trách nhiệm cá nhân không có. Cũng như tôi thấy đôi dép quý vị đi vô tương đó là để ngay, nhưng mà có một ông bác ông có sửa cho ngay hơn nữa, tôi nói không, bác không cần làm việc đó, mỗi người phải tự để đôi dép của mình cho ngay. Quý vị đi nhà ga Tokyo mỗi ngày lên xuống 3 triệu người, nhưng mà tìm một cái tàn thuốc không, mảnh giấy vụn thì không bao giờ có để nhà ga. Nhưng mà không có thùng rác nữa. Thế thì hỏi chứ ta vứt rác ở đâu? À, ai tận thuốc hoặc rác gì đó là phải bỏ vào trong túi hết rồi. Tới chỗ có thùng rác mới bỏ vô. Còn người mình thì sao?